Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bên trong không gian loạn lưu, hai đạo bóng người xanh đỏ đang giằng co.
Ngươi là...
Đặc Lôi Tây Á cẩn thận đánh giá kỹ Thanh Hòa. Tiểu tử may mắn kia ư. May mắn ư, Thanh Hòa mỉm cười mà gật đầu. Đúng là như vậy. Thanh Hòa cẩn thận đánh giá Đặc Lôi Tây Á. Nhìn bộ dáng, người cùng bối rối đặc đánh một trận, tựa hồ không chiếm được tiện nghi sao. Đã tới đại viên mãn hạ vị chủ thần, gặp phải tuyệt chiêu của bối rối đặc cũng không có gì đặc biệt. Hắn chính là người điên. Đặc Đôi Tây Á vừa nghĩ đến mới vừa rồi cùng bối lộ đặc đánh một trận, không khỏi lửa giận dâng lên. Bối lộ đặc một côn lại một côn, phảng phất cuồng đào liên miên không dứt, giống như người điên tùy ý đập điên cuồng. Đặc Đôi Tây Á chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì sự bất bại. Chủ thần khí của bối lộ đặc cũng có ưu thế. Đặc Đôi Tây Á trong lòng yên lặng mà nói, chủ thần khí là vũ khí bình thường, bị chủ thần lấy ý chí uy năng chủ thần lực không ngừng tồi luyện, trải qua thời gian dài cuối cùng đã sinh ra. Nhưng chủ thần khí bình thường là không phân cao thấp, trừ phi thân mình chất liệu quá kém. Tỷ như một chủ thần khí chất liệu là khoáng thạch rất bình thường, mà bối độ đặc chủ thần khí chất liệu là thần cách tinh hoa. Hai kiện chủ thần khí so sánh với nhau đương nhiên là có chút chênh lệch. Bối lộ đặc thân là thần thú phệ thần thử, thân thể cường hãn cực kỳ, phối hợp chủ thần uy năng khiến cho vật chất công kích phi thường đáng sợ, mà có được đích thiên phú thần thông phệ thần cũng làm cho bối lộ đặc linh hồn phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ. Cùng là hạ vị chủ thần, cho dù đối phương tại pháp tắc phương diện đạt tới đại viên mãn cũng khó đánh bại đối bối lộ đặc. Bối lộ đặc thiên phú rất cao, có thể so với tứ thần thú. Nhưng người thì sao? Ngươi cho rằng ngươi căn được ta ư? Đặc Đôi Tây Á vừa lộn tay, trong tay lần nữa xuất hiện loan đao lạnh như băng. Cái gì? Thanh Hòa mỉm cười, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc trường thương. Trường thương mũi thương ẩn chứa kinh khí sắc bén, thậm chí còn làm không gian đoạn lưu chung quanh hội tán. Đến đây đi! Thanh Hòa đột nhiên cười, cánh tay phải mang theo trường thương chấn động, chung quanh trăm dặm không gian đều thành suối chảy giống như quanh quần mũi thường đứng lên. Mà không nói chuyện Thanh Hòa cùng Đặc Lôi Tây Á kịch chiến, bối lộ đặc ba người giờ phút này đều mạng bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ngọc Lan vị diện. May mắn Thanh Hòa tới rất nhanh, mặc dù ta mang theo các ngươi hai người, hãy nhìn bộ dáng Quang Minh Chúa Tể đã đuổi không kịp. Bối lộ đặc thần thức cũng phát hiện khoảng cách của Quang Minh Chúa Tể cùng bọn họ. Căn cứ song phương tốc độ, rất dễ dàng phán đoán ra đối phương có hay không đuổi được. Bối lộ đặc đại nhân, Lôi Lầm tiền sinh, hắn như thế nào cũng là chủ thân. Lầm Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc đầu tại vị diện chiến trường, Lôi Lầm tiền sinh không phải đại viên mãn sao? Lôi Lầm tiền sinh là chủ thân, vậy tại vị diện chiến trường, lúc Mã Cách Nỗ Tử giết lão đại của ta, hắn như thế nào không sớm một chút chạy tới cơ chứ? Bối bối nghi hoặc nói. Thanh Hỏa cùng ta giống nhau, hắn là chủ thần phân thân, căn bản không dám tiến vào thần vị diện, chỉ cào vị diện khác. Bối lộ đặc thở dài một tiếng mà nói, lúc ấy tại vị diện chiến trường xuất hiện Thanh Hỏa chỉ là bổn tôn cùng đại địa thần phân thân của hắn mà thôi, hỏa hệ chủ thần phân thân vẫn là đứng ở Ngọc Đàn vị diện. Bối lộ đặc cười giải thích mà nói, bổn tôn ư, Lâm Lôi trong nháy mắt hiểu ra được, Thanh Hỏa hẳn là có ba cái thần thể, một cái là Thánh Vực Bổn Tôn, một cái là Hỏa Hệ Phân Thân, một cái là Đại Địa Phân Thân. Mà Thanh Hỏa Hỏa Hệ Phân Thân trở thành chủ thần, mà Thánh Vực Bổn Tôn hợp Đại Địa Thần Phân Thân, tự nhiên có được thực lực của Thượng Vị Thần. Về phần chủ thần lực, hoàn toàn có thể mượn chủ thần phân thân. Về phần pháp tắc huyền ảo, Thánh Vực Bổn Tôn đương nhiên hiểu được Hỏa Hệ pháp tắc. Về phần ý chí uy năng, một khi trở thành chủ thần phân thân ý chí uy năng cực mạnh, mà các thần phân thân ý chí uy năng thì yếu đi, thế nhưng cũng có thể gần đến đại viên mãn. Khó trách được, Lâm Lôi thầm than một tiếng. Bối Lộ Đặc ra ra, người còn chưa nói Lôi Lâm tiên sinh như thế nào thành chủ thần chứ? Bối Bối liền hỏi. Cái này thì Bối Lộ Đặc lược làm chần chờ mà lắc đầu nói, việc này rất là phiền toái, trong chốc lát cũng khó nói không rõ được, đợi tới Ngọc Đan vị diện ta cùng các người kể lại rõ chi tiết. Ta cùng Thanh Hỏa từ trước vẫn rèn luyện Lâm Lôi, lấy thực lực hiện tại của Lâm Lôi ngươi cũng kém không nhiều lắm. Lâm Lôi đáy lòng một trận nghi hoặc, bất quá giờ phút này là chạy trối chết cũng không phải lúc nói chuyện. Vù vù, không gian đoạn lưu chảy xuôi, cái khe không gian văng tùng tóe. Lâm Lôi ba người đã chạy đi hồi lâu, rất nhanh đã đến gần Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Đúng vào lúc ấy, phía sau một đạo năng lượng cực nhanh tới gần. Lâm Lôi, Bối Bối, đạo thanh âm ôn hòa vang lên, người nọ rất nhanh liền vượt qua. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi cùng Bối Bối liền nhìn lại, người đó đúng là Thanh Hỏa Lôi Lâm. Thanh Hỏa nếu là chủ thần, hơn nữa vừa là đại viên mãn cảnh giới, hỏa hệ cường giả, vừa lại am hiểu tốc độ, Thanh Hỏa này tốc độ đương nhiên so với Bối Lộ Đặc phải nhanh hơn một ít. Hơn nữa Bối Lộ Đặc lại mang theo hai người, tự nhiên càng chậm hơn. Thanh Hỏa có thể vượt qua cũng là theo lý thường phải làm. Thanh Hỏa đặt Lôi Tây Á thế nào, đủ khó trời chứ? Bối Lộ Đặc cười mà nói. Đại viên mãn phòng hệ chủ thần đương nhiên phiền toái một chút. Thanh Hỏa đạm mạc cười mà nói, đối với người cũng là đại viên mãn chủ thần, ta không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Ta hiện tại chạy tới, chúng ta hai người ở nơi đây, Đặc Đôi Tây Á đương nhiên sẽ không tự mình đến đây để chúng ta hợp công đâu. Các người đều là đại viên mãn, bất quá còn ta. Bối Độ Đặc thở dài nói, đại viên mãn đích xác khó khăn tu luyện, là rất khó đấy. Lâm Lôi cũng gật đầu nói. Mặc dù là đối với bên ngoài tuyên truyền chính mình là đại viên mãn, nhưng Lâm Lôi biết hắn mạnh không phải bởi vì đại viên mãn, mà là bốn phần thân linh hồn đều biến dị. Bối Độ Đặc đột nhiên nở nụ cười, phía trước chính là Ngọc Lan vị diện. Quang Minh Chúa Tể một bực phía sau đuổi theo, căn bản là không công kích, lãng phí thời gian. Bối Độ Đặc đắc ý vô cùng, đang khi hắn nói chuyện, bọn họ một đám bốn người cũng đã hướng bên bờ vị diện tới gần. Lâm Lôi con mắt không khỏi tỏa sáng, bay khỏi không gian loạn lưu trung tâm tới gần bên bờ vị diện. Ngọc Đan vị diện rốt cuộc cũng tới rồi, Lâm Lôi cảm thấy được cực độ kích động. Tới được Ngọc Đan vị diện, hắn rốt cuộc cũng có thể bình yên triệu hoán chí cao thần. Hơn nữa Ngọc Đan vị diện này cũng có thân nhân huynh đệ của hắn. Áo cổ từ tháp, chúng ta đã tới nơi rồi. Người như vậy không có một khắc nghỉ ngơi, liều mạng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không vượt qua ta. Bối Lộ Đặc dựa lưng vào bên bờ vị diện, xem ra thì thần thức truyền âm nói, cơ hội khó có được, người cũng chưa từng nắm được, thực đúng là vô dụng. Trong không gian loạn lưu cách đó một khoảng, Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp đứng sừng sững, sắc mặt vô cùng khó coi. Đặc Đôi Tây Á thực đúng là vô dụng, áo cổ tư tháp đáy lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng hiểu được chủ thần Thanh Hỏa xuất hiện, nhất định Đặc Đôi Tây Á căn bản không cách nào ngăn cản Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc, người đừng có đắc ý, người đắc ý cũng chỉ có thể ở gần Ngọc Lan vị diện. Có bản lãnh, người cho chủ thần phân thân đi tới địa ngục, đi tới Quang Minh thần giới. Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp truyền âm trầm trọng nói, một tên nhát gan như chuột cũng dám kiêu ngạo ư? Bối Lộ Đặc lại không tức giận tí nào, ta nhát gan như chuột, ta vốn chính là một vệ thần thử, chuyên môn thích thần cách, ngay cả chủ thần cách cũng thích, năm đó thực sự là xin lỗi nha. Bối Lộ Đặc đắc ý cực kỳ. Áo cổ tư tháp nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm sự khó coi. Lâm Đôi và Bối Bối, chúng ta đi về nhà thôi. Bối Lộ Đặc cười lớn mà nói, làm cho áo cổ tư tháp chậm rãi tức giận đi thôi, tốt nhất tức chết đi luôn. Cả áo cổ tư tháp thần thức bao trùm, tự nhiên nghe nói như thế càng thêm tức giận, nhưng Bối Lộ Đặc cùng hắn đã sớm là nước lửa khó dung. Sau khi dù nói tốt, áo cổ tư tháp cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên tốt hơn hết là cứ chọc giận áo cổ tư tháp. Về nhà thôi, Bối Bối cũng hoàn hồ. Lúc này Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa, Lầm Lùi, Bối Bối bốn người xuyên qua bờ không gian tiến nhập Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện. Ngọc Lan Vị Diện, Nhất Nam Hải hải vực trên không. Bối Lộ Đặc bọn họ một chuyến bốn người thoải mái phi hành. Nhớ tới sắc mặt của áo cổ tư tháp, ta rất thống khoái đấy. Bối Lộ Đặc cười lớn, rốt cuộc đã trở về rồi, tất cả đều kết thúc. Lầm Lùi cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào mộng ảo, hết thảy đều rất tuyệt vời. Lôi Lầm tiên sinh, phía trước chính là đại lục người kiến tạo. Bối Bối chỉ một khối đại lục mìn phía xa xa. Khối đại lục này là Thanh Hỏa lúc đầu dựa vào đại địa thần phân thân kiến tạo thành, trải qua bản thân của Thanh Hỏa nhiều năm kiến thiết, so với Ngọc Đan đại lục đều phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc đầu Bối Độ Đặc, Thanh Hỏa cũng cùng nhau từ Ngọc Đan đại lục mang mấy ngàn vạn người cùng với đại lượng ma thú đưa đến đại lục này. Gần 3.000 năm qua, đại lục này dân cư cũng sinh sản đến hơn 10 triệu. Bối Lộ Đặc đại nhân, ta phải cùng ngươi thừa nhận một việc. Lâm Lôi thành thực nói. Cái gì? Bối Lộ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Chí cao thần tín vật, ta có 3 kiện. Lâm Lôi không có chút nào giấu giếm. Đối với Bối Lộ Đặc, Lâm Lôi vẫn là có rất nhiều cảm kích. Càng huống chi, hắn lập tức chuẩn bị triệu hóa chí cao thần. Lúc này, hắn sẽ không giấu giếm thêm nữa. 3 kiện ư? Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa đều kinh hãi. Bối Bối cũng gật đầu cười mà nói, là 3 kiện. Lúc đầu Mạc Nhĩ Đức giả tạo tin tức cũng không phải hoàn toàn là giả, cửu khối Liên Châu đích xác rơi vào tay của lão đại ta. Về phần Mậu Tiết Vương Miện là ta cùng lão đại tại vị diện chiến trường vận khí tốt mà nhặt được. Lão Thiên trợ giúp chúng ta rồi. Bối Lộ Đặc rồi đột nhiên cười lớn. Thật là tốt quá. Bối Lộ Đặc thực sự tốt lắm đấy. Thanh Hỏa cũng không nhịn được cười hà hà. Lầm Lùi vào Bối Bối, hai người bây giờ nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chính mình được đến 3 kiện tín vật, Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa lại như thế thất thố sao? Lầm Lùi, Bối Lộ Đặc con mắt tỏa ra ánh sáng, phảng phất một người dân nghèo chứng kiến triệu vạn tài phú, kích động vạn phần. Người có 3 kiện tín vật, lập tức triệu hoán chí cao thần. Nhớ kỹ, nhất định yêu cầu chí cao thần khí. Về phần loại nào chí cao thần khí, hoặc là vật chất phòng ngự chí cao thần khí, hoặc là công kích chí cao thần khí, hai cái này chính người nghĩ muốn cái gì, chính người phải chọn đấy. Đúng là như vậy, Thanh Hỏa cũng liền nói với Lâm Lôi, chọn chí cao thần khí, đây chính là cơ hội khó có được. Lâm Lôi, ngươi thực đúng là đủ bản lĩnh, vẫn ẩn nhẫn, ngươi làm phi thường tốt, được một kiện chí cao thần khí, làm như vậy cũng phi thường tốt đấy. Ta lúc đầu cũng chỉ là nghĩ ngươi nhiều nhất có 2 kiện chí cao thần tín vật, ai ngờ lại có 3 kiện. Bối Độ Đặc có vẻ rất hưng phấn. Chí cao thần khí thực là tốt quá. Thanh Hỏa cũng không nhịn được mà than thở. Lâm Lôi có chút kinh ngạc, chợt cười khổ mà nói, Bối Độ Đặc đại nhân, Lôi Lầm tiên sinh, thực sự xin lỗi, ta không có ý định yêu cầu chí cao thần khí. Bối Lộ Đặc và Thanh Hỏa đang cười thì dừng lại, vẻ mặt cũng đỏng lại, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, người nói cái gì? Bối Lộ Đặc rất khiếp sợ. Bên cạnh Bối Bối liền nói ngay, Bối Lộ Đặc ra ra, lão đại lúc đầu liều mạng cũng muốn chí cao thần tín vật. Đó là bởi vì lão đại hắn vẫn muốn cho Đức Lâm già già sống lại. Đức Lâm già già đối với lão đại hắn trọng yếu phì thường. Được Lầm Khá Ốc Đặc sao? Bối Độ Đặc không thể tin, liền vội vàng khuyên, Lầm Lôi, ngươi cùng Đức Lâm Khá Ốc Đặc chuyện tình ta cũng đã biết, bất quá hắn đã chết, hồn phi phách tán, có lẽ chí cao thần có thể làm cho sống lại, nhưng là hắn một thánh vực mà thôi, vì hắn lãng phí cơ hội trần quý như thế, đây chính là chí cao thần nhiệm vụ đấy, có thể được đến chí cao thần khí đấy. Bối Độ Đặc vội vàng vô cùng, Lâm Lôi, người cơ hội không thể lãng phí, chí cao thần nhiệm vụ không biết bao nhiêu triệu năm mới có một lần, cho dù có tiếp theo, người cũng không nhất định có thể hoàn thành được đâu. Thanh Hỏa cũng vội vàng nói. Lâm Lôi nhìn Bối Lộ Đặc và Thanh Hỏa hai người, cười khổ mà lắc đầu, xin lỗi nha. Lâm Lôi thở dài một tiếng, Bối Lộ Đặc đại nhân, đích xác trong lòng ta cũng theo đuổi tu luyện đỉnh cao, nhưng là một kiện chí cao thần khí tại trong lòng ta địa vị xa xa không cách nào mà cùng Đức Lâm già già so sánh. Đừng có nói chí cao thần khí, cho dù bỏ qua linh hồn biến dị năng lực ta cũng sẽ không dò dự. Tại trong lòng của ta, Đức Lâm già già thực giống như cha mẹ của ta, trọng yếu giống nhau, đồng thời hắn cũng là chính thức sư phụ trong lòng ta, thần nhân sư phụ dẫn đạo giả. Đây là địa vị của Đức Lâm Khá Ốc Đặc trong lòng Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi không thể bị cảm tình ảnh hưởng, đây chính là cơ hội khó có được. Chí cao thần khí, bảo vật có thể làm cho các chúa tể đều lâm vào sự điên cuồng. Bối Độ Đặc liền nói, Lâm Lôi, cơ hội cũng không thể bỏ qua. Thanh Hỏa cũng lo lắng nói. Lâm Lôi kiên quyết lắc đầu, tiếc nuối xin lỗi nói, Bối Độ Đặc đại nhân, nếu không có được Lâm già già, ta sợ rằng chỉ là một người bình thường, có lẽ ngay cả gia tộc đại cừu đều không thể báo. Chí cao thần khí là trần quý thật, nhưng ta chỉ cầu Đức Lâm Gia Gia có thể sống lại. Hy vọng Bối Lộ Đặc đại nhân các người hiểu cho. Lâm Lôi trịnh trọng khom người. Lúc bây giờ, Thanh Hỏa cũng không biết nói cái gì nữa. Thanh Hỏa cùng Bối Lộ Đặc nhìn nhau. Bối Lộ Đặc vô lực thở dài mà một tiếng. Tốt lắm, Lâm Lôi, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi. Chí cao thần nhiệm vụ là ngươi hoàn thành. Ta không biện cưỡng ngươi, chính ngươi phải quyết định đi. Xin lỗi, Lâm Lôi lần nữa khom người nói. Lời này vừa nói ra, Bối Lộ Đặc và Thanh Hỏa không khỏi cười khổ. Hiển nhiên Lâm Lôi chủ ý đã định, lựa chọn đi cứu Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Chí cao thần, Lâm Lôi hít sâu một hơi, liền bắt đầu lấy ba kiện tín vật ra. Chí cao thần chính là quy tắc biến ảo, vô số vị diện đều nằm trong quy tắc hạn chế vận chuyển. Quy tắc tự nhiên là không chỗ nào không có, cho nên cũng có thể nói chí cao thần là không chỗ không có. Vật chất vị diện có chí cao thần, không gian loạn lưu có chí cao thần, chí cao vị diện cũng có chí cao thần, bất cứ chỗ nào cũng có chí cao thần. Chí cao thần cũng không phải là loài người, cũng không phải là tính mạng, hắn ta là quy tắc, cho nên hắn có thể xuất hiện tại bất cứ chỗ nào. Triệu hoán chí cao thần cũng có thể tại bất cứ chỗ nào mà triệu hoán. Hy vọng có thể thành công, Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, trong đầu hiện lên bộ dáng của Đức Lâm Gia Gia. Đồng thời, Lâm Lôi trong tay đột nhiên xuất hiện vây quanh Mậu Thiết Vương Miện, chung quanh có gắn 9 khối linh châu, cùng với Hồng Lăng Tinh Toàn. Bên cạnh Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa thấy thế cũng là không khỏi cười khổ. Mậu Thiết Vương Miện trôi nổi, Hồng Lăng Tinh Toàn cũng trôi nổi theo. Hư một tiếng, Hồng Lăng Tinh Toàn bay vào chỗ lõm trên Mậu Thiết Vương Miện. Nhất thời, ba kiện tín vật rốt cuộc hoàn mỹ hợp nhất. Tính mạng Vương Miện xuất hiện, rồi đột nhiên, phiến tính mạng Vương Miện màu xanh biếc trôi nổi giữa không trung, tán ra hàng vạn, hàng nghìn quang mang màu xanh biếc. Ngay cả mặt trời trong lúc đó nhất thời thất sắc. Ầm ầm, long! Thiên địa bắt đầu chấn động. Một đạo bóng người mơ hồ dần dần hiện lên, hơi thở đáng sợ phát ra. Tính mạng Vương Miện lập tức bay qua, bay lên đầu bóng người đó. Hơi thở cường đại làm cho Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa cũng không khỏi cảm phục. Lâm Lôi không nhịn được, con mắt tỏa sáng. Hắn ta hiểu được trước mặt chính là tính mạng chí cao thần. Trên không trung thuộc Nam Hải hải vực, Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa, Bối Bối đứng ở một bên lặng yên nhìn. Trên trời cao mơ hồ có một ảo ảnh dần dần ngưng tụ thành hình dáng loài người. Người này vẫn trường bào màu xanh biếc, mái tóc dài màu xanh biếc, đôi mắt cũng màu xanh biếc, miệng mỉm cười, cả thiên địa tựa hồ như rung động. Đây là tính mạng chí cao thần ư? Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên đầu đội tính mạng Vương Miện vừa mới xuất hiện, đáy lòng không sao kìm nén được sự rung động. Nếu nói về dung mạo, Lâm Lôi chưa bao giờ gặp qua một người hoàn mỹ như tính mạng chi cao thần. Còn nói về khí chất, tính mạng chi cao thần khí chất thực là cao quý, dáng vẻ xuất trần thoát tục. Tính mạng chi cao thần hướng thần quang vào Lâm Lôi. Từ khi thiên địa sinh ra đến nay, đây là đệ nhất chi cao thần nhiệm vụ, cũng là ta lần thứ hai phát hành chí cao thần nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi, Lâm Lôi Bản Lỗ Khắc, ngươi đã hoàn thành rồi. Tính mạng chí cao thần thanh âm ôn hòa, chẳng những cảm giác lỗ tai nghe thực êm dịu, mà ngay cả trong đầu đều luẩn quẩn đạo âm thanh ấy. Dựa theo quy định của nhiệm vụ, ngươi hiện tại có thể đưa ra một yêu cầu với ta. Những gì ta có thể làm được, ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Thanh âm vang lên trong không trung, Lâm Lôi cả người đều thất thần. Ngươi có yêu cầu gì? Tính mạng chí cao thần mở miệng nói. Yêu cầu ư? Lâm Lôi thoáng cái bừng tỉnh. Bối Lộ Đặc và Thanh Hỏa, bọn họ cũng tỉnh táo trở lại, đều cảm thấy khiếp sợ. Thanh Hỏa, tính mạng chí cao thần chỉ nói vài lời đã làm cho ta cảm thấy thất thần, thực là đáng sợ. Bối Lộ Đặc truyền âm nói, chí cao thần chính là chí cao tồn tại, vậy uy lực của chí cao thần khí khẳng định cũng vượt xa chủ thần khí. Đúng như vậy, chỉ tiếc là Lâm Lôi hắn không chọn chí cao thần khí. Thanh Hỏa cùng âm thầm thở dài. Vĩ đại đích tính mạng chí cao thần, yêu cầu của ta là làm cho Đức Lâm Khả Ốc Đặc già già sống lại. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Tính Mạng Chi Cao Thần mà nói, sống lại. Tính Mạng Chi Cao Thần thoáng trầm mặc. Lâm Lôi đáy lòng không yên đứng lên, nhất định phải thành công, được Lâm già già nhất định phải sống lại. Căn cứ những gì Lâm Lôi được biết, những người hồn phi phách tán thì chủ thần không có cách nào cứu trợ, chỉ có Chí Cao Thần có khả năng đặc biệt mới có thể cứu được. Tính Mạng Chí Cao Thần vốn là tính mạng quy tắc, sợ rằng còn bao gồm cả vô số tính mạng quy luật. Xin lỗi, yêu cầu của ngươi ta không có cách nào thỏa mãn. Tính Mạng Chí Cao Thần ngữ khí trước sau như một, rất bình tĩnh. Không có cách nào thỏa mãn ư? Bối Bối thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Không có cách nào thỏa mãn sao? Bối Đội Đặc, Thanh Hòa, hai người cũng là cả kinh. Đầu của Lâm Lôi thoáng cái như mụ đi, trong óc không ngừng quanh quẩn câu nói của Tính Mạng Chi Cao Thần. Yêu cầu của ngươi, ta không có cách nào thỏa mãn. Không có cách nào thỏa mãn sao? Không có cách nào thỏa mãn ư? Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên bừng bừng, nhìn chằm chằm Tính Mạng Chi Cao Thần phía trước, vội vàng nói. Tính Mạng Chi Cao Thần, vô số vị diện tất cả đều do tính mạng sinh ra, chết đi cũng đều do người khống chế. Người đã hồn phi phách tán, sao người không có cách nào cứu sống được? Vì Đức Lâm ra ra, hắn đã không tiếc hết thảy mánh khóe để lừa gạt chủ thần, liều mạng đi tranh đoạt Chí Cao Thần tín vật, cũng chỉ vì muốn làm cho Đức Lâm ra ra sống lại. Nhưng tính mạng Chí Cao Thần lại không có cách nào làm được. Xin lỗi, ta không có cách nào làm được đâu. Tính Mạng Chí Cao Thần lắc lắc đầu mà nói. Nhưng người là Chí Cao Thần cơ mà. Lâm Lôi vội vàng địa hô, ngữ khí tràn đầy sự không cam lòng. Tính Mạng Chí Cao Thần lạnh nhạt nói, Lâm Lôi bà Lỗ Khắc, dựa theo nhiệm vụ quy định, ta thỏa mãn ngươi một yêu cầu, nhưng với điều kiện là ta có thể làm được. Hồn phi phách tán đó là chính thức tử vong, đây là luật của quy tắc, ta đã tính đã quy tắc tính mạng, đương nhiên không thể đi ngược lại quy tắc. Công việc của ta đó là làm cho vô số vị diện quy tắc hạn chế vận chuyển, làm sống lại một người đã hồn phi phách tán, tức là phá hư quy tắc. Nếu phá hư quy tắc, điều đó sẽ làm cho vô số vị diện mất đi sự cân bằng, những hạn chế về quy tắc sẽ không còn nữa. Đến khi mất đi hết những hạn chế đó, quy tắc lại vô số vị diện sẽ hỏng mất. Tinh Mạng Chi Cao Thần lạnh nhạt nói. Lầm lồi sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, trong đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Lão đại, Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi đầy lo lắng. Dĩ nhiên là như vậy. Bối Lộ Đặc và Thanh Hỏa nhìn nhau, không khỏi lắc đầu thầm than. Chí Cao Thần nghe nói thì có vẻ lợi hại, nhưng dù sao cũng là quy tắc biến ảo mà thành. Hồn phi phách tán đó là tử vong chính thức, chính là một phần của quy tắc. Quy tắc do chính mình định ra, sao lại có thể phản quy tắc cơ chứ? Dù sao, chức trách của tứ đại Chí Cao Thần chính là làm cho quy tắc vận chuyển bình thường. Hào phí vô số tâm lực tranh đoạt Chí Cao Thần tín vật đều chỉ vì một tia hy vọng này, ai có thể nghĩ cuối cùng là công công dã tràng. Lâm Lôi chỉ ngửa đầu bất động, hai hàng nước mắt chảy xuống. Đức Lâm già già, Tính Mạng Chí Cao Thần đã trả lời, Đức Lâm Khả Ốc Đặc vĩnh viễn sẽ không sống lại, cuối cùng già già cũng chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Lão đại đừng có thương tâm, Bối Bối nói, trời cao đã cho ta một tia hy vọng, khiến cho ta không ngừng đấu tranh, cố gắng, cuối cùng ta đều làm được, nhưng trời cao lại đem một tia hy vọng này dập tắt mất. Lâm Lôi cười khổ, Bối Lộ Đặc, Thanh Hòa, hai người cũng đi tới bên cạnh. Lâm Lôi, đừng quá đau buồn, sinh lão bệnh tử trên đời này rất nhiều, không phải ngươi muốn theo đuổi viên mãn, bây giờ ngươi đã là viên mãn rồi sao? Bối Lộ Đặc an ủi nói, có sinh liền có tử, sinh tử chính là thiên địa quy tắc. Thanh Hỏa cũng an ủi, con người của ta thoát khỏi sinh tử, vĩnh hằng tồn tại. Chỉ khi nào chết đi, lúc đó là hồn phi phách tán, khó có khả năng sống lại. Hôm nay tại thiên địa nhân gian, những kẻ mất đi thân nhân vô cùng nhiều, rất nhiều, chẳng nhẽ lại bảo họ chết ít đi sao? Ta hiểu được đạo lý ấy. Lần đầu hít sâu một hơi, cố gắng để tỉnh bản thân. Nếu sớm biết rằng không có hy vọng, cũng tốt, niềm đau xót này Lâm Lôi cũng đành chôn thực sâu trong đáy lòng. Nhưng vì một tia hy vọng này, sau khi cố gắng đạt được, hy vọng vừa nhen nhóm lại phụt tắt. Nỗi đau này quá lớn, thực sự làm cho người ta thống khổ. Trong thiên địa vạn vật sinh tồn, phải hạn chế quy luật tuần hoàn, Tính Mạng Chí Cao Thần lạnh nhạt nói. Cho dù ngươi hoàn thành Chí Cao Thần nhiệm vụ, ngươi đưa ra yêu cầu cũng phải tuân theo những hạn chế của quy luật tuần hoàn. Người mới vừa rồi đưa ra yêu cầu, nhưng ta không có cách nào thỏa mãn. Hiện tại, Lâm Lôi bạn Lỗ Khắc, ta xin mời ngươi đổi lại một yêu cầu mới. Đổi lại một yêu cầu mới ư? Lâm Lôi ngẩn ra, Chí Cao Thần nhiệm vụ thành công, ta muốn thỏa mãn cho ngươi một yêu cầu. Tinh mạng Chí Cao Thần lạnh nhạt nói, mới vừa rồi Lâm Lôi đưa ra yêu cầu không có tác dụng, đương nhiên muốn đề đạt một yêu cầu trên phương diện khác. Lão đại, đề đạt nhanh lên. Bối Bối Điệt nói, Lâm Lôi, được đầm khả ốc đặc gia gia của ngươi đã không có cách nào sống lại. Hiện tại ta nghĩ hay là ngươi lựa chọn một kiện Chí Cao Thần khí đi. Bối Lộ Đặc ánh mắt tỏa sáng, liền khuyên, có lẽ ngươi còn có giấc mộng khác. Nhưng trong thiên địa có rất nhiều sự việc, những sự việc đó đều phải dựa vào thực lực, có thực lực mới có thể giải quyết vấn đề. Thanh Hỏa cũng nói, tốt nhất chọn một kiện Chí Cao Thần khí thích hợp với sở trường của ngươi, để ngươi có thể phát huy uy lực lớn nhất của Chí Cao Thần khí. Ta hiểu rồi, Lâm Lôi gật đầu, đã kinh qua nhiều trắc trở, Lâm Lôi cũng hiểu được, nếu như có thực lực cường đại, rất nhiều chuyện cũng có thể dễ dàng giải quyết. Yêu cầu Chí Cao Thần khí gì đây chứ? Trong đầu Lâm Lôi nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ, vật chất phòng ngự Chí Cao Thần khí ư, không, không tốt lắm, ta thân thể phòng ngự cũng xem như cường đại, hơn nữa dùng tay chân công kích không có cách nào phát huy được lực công kích cực mạnh. Lâm Lôi công kích mạnh nhất vẫn là khi dùng kiếm, vô luận là Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lưu Ảnh Thần Kiếm, tuyệt chiêu của Lâm Lôi đều gắn với kiếm, yêu cầu một kiếm hình Chí Cao Thần khí đi. Lâm Lôi đáy lòng đã ra quyết định. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Tính Mạng Chí Cao Thần giữa không trung mà nói, vĩ đại Tính Mạng Chí Cao Thần, ta muốn một kiện công kích Chí Cao Thần khí là một kiện kiếm hình Chí Cao Thần khí, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tính Mạng Chí Cao Thần lạnh nhạt nói, đồng thời nàng vươn cánh tay phải mảnh khảnh ra, chỉ thấy một thanh kiếm màu xanh biếc chậm rãi hiện lên, dần dần ngưng tụ thành thực thể, một cỗ kinh khí sắc bén kinh người bắt đầu tỏa ra mênh mông, chung quanh không gian đều bắt đầu rung động và vỡ vụn. Chí Cao Thần khí, Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa, Bối Bối, bọn họ cũng trợn tròn con mắt. Trong truyền thuyết, chỉ có Chí Cao Thần mới có thể chế tạo ra Chí Cao Thần khí. Vô số năm qua, chỉ có Tứ Đại Quy Tắc Chúa Tể cùng với Quang Minh Chúa Tể mới có được Chí Cao Thần khí. Đây là kiếm hình Chí Cao Thần khí. Lâm Lôi cẩn thận quan sát đến. Đó là một thanh kiếm màu xanh biếc, dài gần 5 thước. Đầu kiếm có chạm những vân hoa, trông rất bắt mắt. Về phần thân kiếm có ẩn hiện đồ án tự vật hoa cỏ các loại. Thế nhưng mặt kiếm lại sắc bén cực kỳ, trường kiếm chưa động, chung quanh không gian đã vỡ ra. Đây là một thanh Tính Mạng Chí Cao Thần kiếm, chỉ có đạt tới chủ thần cảnh giới mới có thể sử dụng năng lực đáng sợ bên trong nó, mới có thể làm cho chuôi kiếm này nhận chủ. Tính Mạng Chí Cao Thần ra tay chậm rãi vuốt ve thanh kiếm dài, lập tức những vầng sáng bên ngoài nhanh chóng thu liễm trở thành hình thái hoa văn ban đầu. Nếu vừa nhìn nó thực giống như một thanh kiếm bình thường, chung quanh thiên địa cũng khôi phục sự yên tĩnh. Lầm đồi bản lỗ khắc, ta đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vừa nói, Tinh Mạng Chí Cao Thần kiếm từ tay của nàng bay ra, phiêu phiêu về hướng của Lâm Lôi. Rồi sau đó, thân hình Tinh Mạng Chí Cao Thần bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trong nháy mắt, thiên địa lại yên lặng. Tựa hồ Tinh Mạng Chí Cao Thần chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Tinh Mạng Chí Cao Thần kiếm, Lâm Lôi cầm chuôi kiếm, ngắm những hình điêu khắc quanh trên đó. Đồng thời, cũng có cảm giác không tốt. Ta một điểm cảm giác cũng không có. Lâm Lôi nắm chắc chuôi Chí Cao Thần kiếm, căn bản phát hiện ra không hề có một tia năng lượng kỳ lạ nào cả. Nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa ở bên cạnh. Bối Lộ Đặc đại nhân, người nói xem, ta muốn sử dụng Chí Cao Thần kiếm, hiện tại còn phải cần điều kiện gì chứ? Chí Cao Thần kiếm là vật rất có tác dụng đấy. Bối Lộ Đặc cười lớn mà nói, Chí Cao Thần khí là vũ khí cực mạnh. Thanh Hỏa con mắt cũng tỏa sáng. Lúc này Bối Bối truyền âm với Lâm Lôi, lão đại, ông nội của ta muốn ngươi yêu cầu Chí Cao Thần khí, nhưng ngươi lại không có cách nào làm cho Chí Cao Thần khí nhận chủ, dù sao phải đạt đến thực lực chủ thần mới có thể làm được. Ngươi nói xem, ra ra bọn họ làm như vậy, có thể bọn họ cũng muốn kiện Chí Cao Thần khí này. Bối Bối cũng có chút lo lắng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn kỹ Bối Lô Đặc và Thanh Hỏa, âm thầm lắc đầu truyền âm nói, không giống như vậy, với thực lực của Bối Lô Đặc, nếu như muốn, hắn đã sớm cướp đoạt rồi. Trước đây ta nói ta muốn cứu sống Đức Lâm già già, Bối Lộ Đặc đại nhân cùng Lôi Lâm tiên sinh cũng không ngăn cản ta. Cũng đúng, Bối Bối khẽ gật đầu. Có Tinh Mạng Chí Cao Thần kiếm trong tay, nhưng mà Lâm Lôi trong lòng cũng không vui sướng lắm, bởi vì mục đích chính của hắn là làm Đức Lâm Gia Gia sống lại đã không thực hiện được. Nếu thực hiện, hiện tại Đức Lâm Gia Gia có khả năng sống lại, xuất hiện trước mặt Lâm Lôi, kêu một tiếng Lâm Lôi, sợ rằng Lâm Lôi còn hưng phấn đến điên cuồng. Đáng tiếc, trải qua việc vừa rồi, Lâm Lôi hiểu được, muốn cho Đức Lâm gia gia sống lại là không có hy vọng. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh, các người đều giúp ta có được cơ hội này. Hướng tinh mạng chi cao thần yêu cầu chi cao thần khí. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa hai người. Mà hiện tại ta cũng đã có chi cao thần kiếm, nhưng với thực lực của ta, căn bản không có cách nào nhận chủ. Các người bảo ta cầm chi cao thần khí này có tác dụng gì đây? Có chi cao thần kiếm trong tay, Lâm Lôi cũng chẳng phát huy được tác dụng gì, sợ rằng tốt hơn hết là dùng lưu ảnh thần kiếm. Lâm Lôi, về điểm ấy ngươi không cần sốt ruột đâu. Thanh Hỏa cười mà nói, Lâm Lôi ngươi yên tâm, nếu ta bảo ngươi nên yêu cầu chi cao thần khí, như vậy ta đương nhiên đảm bảo việc ngươi có thể sử dụng chi cao thần khí này. Bối Lỗ Đặc mỉm cười mà nói, Lâm Lôi cũng không phải là kẻ ngu ngốc, vừa nghe đầu óc đã lóe lên một tia linh quang, kinh hô, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ý của ngươi là gì? Ngươi thắc mắc nhiều lắm đấy, Lâm Lôi, ngươi nói xem, ta trở thành chủ thần làm thế nào mà thành đây? Thanh Hỏa cười tủm tỉm nói, ra ra, chẳng lẽ ý tứ của ngươi là làm cho lão đại ta trở thành chủ thần sao? Bối Bối thốt lên. Bối Lỗ Đặc chỉ mỉm cười tủm tỉm, không có phủ nhận. Nhìn thấy vẻ mặt của Bối Lỗ Đặc, Bối Bối hoàn toàn khẳng định, nhưng hắn có thể nào khó có thể tin nổi. Gia Gia trở thành chủ thần là luyện hóa thần cách, ngươi cùng với Lôi Lâm tiên sinh trở thành chủ thần, chẳng lẽ Gia Gia người vẫn còn có chủ thần cách nữa sao? Lâm Lôi chỉ nghi hoặc nhìn Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cho dù có chủ thần cách, nhưng sao có thể cho mình sử dụng đây? Không cần phải hỏi nhiều, các ngươi đi theo ta. Bối Lỗ Đặc mỉm cười, lúc này hướng phía trước mà nhanh chóng bay đi. Ngọc Lan Đại Lục, trên bầu trời của Nam Hải Hải Vực, một hàng bốn người Bối Lỗ Đặc trong nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la. Trở thành chủ thần sao? Lâm Lôi nhìn Bối Lỗ Đặc phía trước. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, nhiều chuyện đã xảy ra, mỗi chuyện đều rất đáng sợ, làm cho bản thân của Lâm Lôi có chút chết lặng. Thế nhưng có thể nói, ngay từ đầu Bối Lỗ Đặc thể hiện chủ thần lực, rồi sau đó Thanh Hỏa cũng thể hiện chủ thần thực lực, vừa rồi lại thấy sinh mệnh chi cao thần, Lâm Lôi cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Mà bây giờ theo ý tứ của Bối Lỗ Đặc lại nói, tựa hồ cũng muốn làm cho chính mình thành chủ thần. Lâm Lôi cố gắng bảo trì tỉnh táo, lúc này mới mở miệng nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, cơ hội trở thành chủ thần đích này rất là trân quý, ngươi vì cái gì lựa chọn ta đây? Còn Cáp Lý bọn họ, còn có Bối Bối, ngươi hẳn là lựa chọn bọn họ mới đúng. Lâm Lôi nói thẳng, luận quan hệ, Cáp Lý tam huynh đệ chính là hài tử của Bối Lỗ Đặc. Bọn họ sao? Bối Lỗ Đặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Lôi, mỉm cười mà nói, ta dù có cho bọn họ cơ hội, bọn họ chưa chắc đã nắm được đâu. Già già, cái gì mà không nắm chắc được cơ chứ? Bối Bối nghe vậy liền nói ngay. Thanh Hỏa bây giờ ở bên cạnh, lông mi đỏ hồng, cười nhìn nước biển phương xa chảy xiết. Được rồi, phía trước đã tới. Đây là cái gì? Lâm Lôi cảm giác phương vị phía dưới này hẳn đã có không gian thông đạo đi chúng thần mộ địa. Năm đó, Lâm Lôi bọn họ từng tiến vào chúng thần mộ địa phiêu bạt. Khi đó Lâm Lôi chỉ là thánh vực, trải qua nhiều thời gian nan đau khổ, cuối cùng đoạt được thần cách. Mà lần đó, Lâm Lôi cuối cùng cũng dừng lại ở tầng thứ 11. Đến đây đi. Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, lúc này hướng phía dưới bay đi. Ào ào, nước biển vốn bình tĩnh lập tức dựng lên mãnh liệt, đồng thời nước biển giống như bức màn giống nhau hướng hai bên dạt ra, lộ ra một thông đạo sâu không thấy đáy. Lâm Lôi và Bối Bối liền đi theo Bối Lỗ Đặc và Thanh Hỏa đứng hướng đáy biển mà bay xuống. Sâu trong lòng biển yên tĩnh không một tia quang mang, chỉ có một ít cự thú khổng lồ chậm rãi du động. Lâm Lôi bốn người trong nháy mắt liền đi xuống dưới đất, tốc độ cực nhanh, rất nhiều ma thú dưới biển không phát hiện ra được. Biển sâu có thực vật đáy biển hỗn độn, cũng có sơn mạch, đang ngầm ở đây phảng phất tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cao gần ngàn thước, có đôi khi cũng sẽ có đột nhiên lõm xuống một ít, xuất hiện một huyệt tối sâu không thấy đáy. Lâm Lôi bốn người đang cước đạp đáy biển, bước chậm mà đi. Bối Lỗ Đặc đi phía trước đột nhiên chuyển hướng, hướng huyệt tối bên cạnh đi vào. Lâm Lôi ba người chỉ có thể đuổi theo. Động huyệt này sâu không thấy đáy, tựa như bị một con cự thú ăn sâu vào, u lãnh hắc ám, sâu không lường được. Ra ra, chúng ta không phải đi chúng thần bộ địa sao? Thông đạo đi qua chúng thần bộ địa vẫn ở phía trước, người đi như thế nào đến nơi này đây? Bối Bối liền đi theo truy vấn. Ta muốn lấy vật phẩm giống nhau, Bối Lỗ Đặc vừa nói mà vừa cười. Lâm Lôi đáy lòng tràn đầy sự nghi hoặc, vẫn duy trì trầm mặc không ngừng đi tới, đại khái sâu vào trong vạn thước tả hữu, rốt cuộc tới cùng đáy của lỗ thủng này là một phương viên vài trăm thước trống trải tả hữu, quỷ dị chính là ngay cả nước biển đều ở bên ngoài. Ra ra, tôi cùng ở đây giấu cái gì chứ? Bối bối hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh Thanh Hòa cảm thán một tiếng. Bối Lộ Đặc, người lúc trước chuẩn bị như vậy, xem ra không cần thiết đâu. Bối Lộ Đặc đưa tay ra, một cỗ cường đại quang mang màu xanh từ lòng bàn tay Bối Lộ Đặc bắn ra. Trong nháy mắt, liền phân giải thành ngàn vạn lần tia nhỏ màu xanh, xung nhập vào trong vách núi xung quanh. Vách núi tham lam, địa hấp lực màu xanh quang mang. Nhất thời, trên vách núi đá dần dần hiện lên đại lượng ma văn. Đây là ma pháp trận sao? Lâm Lôi nhướng mày mà nói, đây là một ma pháp phong ấn đại trận rất kỳ lạ. Thanh Hỏa vừa cười vừa nói, Bối Lộ Đặc lúc trước từ địa ngục nghĩ biện pháp làm ra ma pháp trận phong ấn đại trận này, trải qua cải tạo của Bối Lộ Đặc, muốn trở ra phong ấn đại trận phải có được chủ thần thực lực, nếu không không thể mở ra được. Bối Lộ Đặc đại nhân, Lâm Lôi không rõ ma pháp phong ấn đại trận này của ngươi thành lập tại Ngọc Lan Vị Diện, nhưng Ngọc Lan Vị Diện chủ thần khác không vào được, ngươi cần gì cẩn thận phải như vậy thế? Là ta cũng phòng ngừa vạn nhất thôi. Bối Lộ Đặc giận dữ nói, phòng ngừa một ngày nào đó ta bị Quang Minh Chúa Tể giết chết mà bảo bối này bị hắn đoạt đi, cho nên bản thân của ta cho tới bây giờ không mang nó trên người mà để lại Ngọc Lan Vị Diện. Ta lo lắng Quang Minh Chúa Tể phái thượng vị thần tới đoạt, cho nên ma pháp phong ấn đại trận này cần phải đạt tới chủ thần cảnh giới mới có thể phá ra. Giả như có một ngày nào đó bản thân của ta chết đi, bảo vật này sẽ là do Thanh Hòa lại bảo quản. Bối Đồ Đặc nói, rồi cả vách núi quang mang lại càng thêm chói mắt. Đột nhiên bùng một tiếng, bốn phía vách núi kể cả mặt đất toàn bộ chấn động mạnh, rồi sau đó hoàn toàn hóa thành tê phấn chảy xuôi xuống. Phong ấn đại trận sao? Lâm Lôi cũng là hoàn toàn hiểu được. Bối Lộ Đặc dùng đại trận làm đáy huyệt và một tầng chừng nửa thước sau vách núi hoàn toàn bị phong ấn lại. Bối Lộ Đặc có năng lực thi triển phong ấn đại trận này, người ngoài nếu như muốn phá thì tối thiểu năng lực cũng phải lẳng ngang với Bối Lộ Đặc. Thế nhưng đại trận này bố trí tuyệt đối không thoải mái. Bối Lộ Đặc đại nhân, phong ấn đại trận này hôm nay người như thế nào lại chính mình phá đi như thế? Lâm Đồi lúc bấy giờ khó hiểu vô cùng mà hỏi như vậy. Nó không còn giá trị nữa, cuối cùng nên phá đi thôi. Bối Lộ Đặc mỉm cười nói, rồi sau đó vung tay lên, một trận gió hướng phía dưới thổi đi, cát như bột phấn nhanh chóng bay đi, lộ ra một cái hòm màu đen. Bối Lộ Đặc ánh mắt tỏa ra ánh sáng, đưa tay bắt tới hòm màu đen đó. Thanh Hỏa thấy thế cũng cười, ra ra, đây là cái gì? Bối Bối nghi hoặc hỏi, người đoán đi. Bối Lộ Đặc cười mà nói, chẳng lẽ bởi vì bảo bối này Quang Minh Chúa Tể mới muốn giết ra ra người ư? Bảo bối này chủ thần cách ư, hay là loại cùng cấp bậc với trí cao thần tín vật? Bối Bối phán đoán. Người hoàn toàn thực là thông minh. Được rồi, chúng ta cũng nên đi chúng thần bộ địa thôi. Bối Lộ Đặc bây giờ nói, Lâm Lôi cũng đi theo Bối Lộ Đặc lại bay ngược lên hướng không gian thông đạo bay tới. Không gian thông đạo bị vây trong một tòa hạp cốc dưới đáy biển, chính giữa có một viên cự thạch ngăm đen ở trên. Không gian ba động kỳ lạ, thực ra Lâm Lôi mấy người bọn họ rõ ràng cảm giác được. Đi vào, Bối Lộ Đặc tâm ý vừa động, không gian thông đạo liền mở ra, bốn người liên tiếp bay vào trong đó. Từ không gian thông đạo bên này tới bên kia cũng là đã tới mặt khác của một vị diện, trung thần bộ địa vị diện. Lâm Lôi đã tới một lần, cảm thụ được năng lực này trói buộc của vị diện, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc đại nhân, vị diện này hẳn là so với vật chất vị diện cấp độ cao hơn rất nhiều. Như thế nào lại có thể gắn với vật chất vị diện Ngọc Lan vị diện cơ chứ? Năm đó, Lâm Lôi vẫn còn thánh vực vào nơi này, cho dù trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả của Ngọc Lan đại lục, Vũ Thần Bôn Hạ đại đệ tử Pháp Ân thần thức phạm vi cũng chỉ hơn 10 thước. Đây là vị diện do chủ thần sáng tạo. Thanh Hỏa đạm mạc cười mà nói, cũng chính là thần vị diện, lực trói buộc đương nhiên so với vật chất vị diện cao hơn rất nhiều, bất quá so với địa ngục trói buộc lực còn ít hơn nhiều. Lâm Lôi bình luận. Bên cạnh Bối Lộ Đặc cười mà nói, Lâm Lôi đã tới chủ thần cảnh giới có thể độc lập sáng tạo vị diện. Trong truyền thuyết, địa ngục, minh giới, thiên giới, sinh bệnh chi cao vị diện đều là tứ đại chi cao thần một mình sáng tạo ra. Đương nhiên trói buộc lực cực mạnh, mà bảy đại thần vị diện còn lại là bảy vị chủ thần khác các hệ liệp lực sáng tạo, như quang minh thần vị diện chính là quang minh chúa tể và bảy vị chủ thần sáng tạo ra. So với vị diện này của ta thì ổn định, cường đại hơn, dù sao ta chỉ là một hạ vị chủ thần. Quả nhiên, Lâm Lôi đã mơ hồ ý thức được, có lẽ là Bối Lô Đạc sáng tạo vị diện này, sáng tạo thần vị diện ư? Wow, thật là thần kỳ. Bối Bối kinh hãi hoàn hồ. Bất quá già già, thần vị diện này chủ thần thì có thể đi vào không? Người không sợ quang minh chúa tể tới ư? Yên tâm đi, thần vị diện này ở ngay cạnh Ngọc Lan vị diện. Nếu chủ thần khác tiến vị diện này của ta, vừa mới tới trên bờ vị diện, ta là vị diện sáng tạo giả sẽ biết ngay. Nếu là quang minh chúa tể đến, ta sẽ trong nháy mắt tiến vào Ngọc Lan vị diện. Bối Lộ Đặc mỉm cười mà nói. Lâm Lôi thầm thủ mà cảm thán. Bối Lộ Đặc đích xác rất cẩn thận. Phía trước chính là chúng thần mộ địa. Bối Lộ Đặc chỉ phía xa. Sâu trong lòng biển, nước chảy mãnh liệt. Lâm Lôi cũng rõ ràng thấy được. Một tòa mộ địa phương viên vạn thước, cao gần 2 vạn thước, chính là như có hình chữ nhật. Trên đỉnh có một mũi nhọn thực lớn, chính diện có điêu khắc một đầu cự long không có cánh khổng lồ uốn lượn, khí thế kinh người. Ba mặt tường còn lại cũng phân biệt điêu khắc tượng 3 đầu thần thú. Lần trước đến đây, Lâm Lôi không có phát hiện, nhưng lúc này đây, Lâm Lôi hoàn toàn hiểu ra được. Lâm Lôi liền vội vàng hỏi, Bối Lộ Đặc đại nhân, tứ phía điêu khắc, cự long điêu khắc và thanh long hư ảnh xuất hiện lúc ta thi triển thiên phú thần thông giống như đúc. Còn có bộ dáng 3 đầu thần thú, lúc ta ở địa ngục thiên tế sơn mạch, phát hiện giống với điêu khắc của 3 thần thú còn lại. Nơi này có đặc thù quan hệ gì không? Đúng như vậy, 4 phía điêu khắc chính là bộ dáng 4 thần thú. Bối Lộ Đặc cảm thán mà nói, đi theo ta. Bối Lộ Đặc lúc này hướng chúng thần mộ địa phía trên cùng bay lên. Lâm Đôi liền đuổi kịp. Chúng thần mộ địa rốt cuộc phân ra 18 tầng. Theo đạo lý, hẳn là từ phía dưới tầng thứ nhất không ngừng hướng lên trên. Nhưng lúc này đây, Bối Lộ Đặc mang theo Lầm Đồi bọn họ trực tiếp đi tới mũi nhọn phía trên cùng. Trên vách tường mũi nhọn cũng xuất hiện một thông đạo. Bối Lộ Đặc, Thanh Hỏa đi vào trong đó. Lầm Đồi và Bối Bối mặc dù nghi hoặc cũng theo vào trong. Đây là một không gian trống trải, trên mặt đất là một sàn nhà ghép bằng những khối đá 10 thước. Loại tảng đá thực lớn làm sàn nhà này, một khối tiếp một khối, kéo dài đến vô tận xa xa. Mặt đất có màu xanh, bầu trời cũng là màu xanh, xanh không có một tia tạp sắc, cứ như vậy sáng ngời. Trên mặt đất xuất hiện Bối Lộ Đặc, Lầm Đồi 4 người. Đây là cái gì? Lầm Đồi nghi hoặc nhìn quanh 4 phía. Theo đạo lý chúng thần bộ địa, mỗi một tầng đều có người thủ hộ, nhưng tầng này không có một bóng người. Đây là chúng thần bộ địa tầng cao nhất, tầng 18. Bối Lộ Đặc mỉm cười nói. Bối Bối kinh ngạc nói, già già, trong truyền thuyết nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất là đệ 18 tầng, như thế nào một bóng người đều không có. Ai nói 18 tầng là nguy hiểm chứ? Bối Lộ Đặc cười mà nói, không phải càng lên cao càng nguy hiểm sao? Bối Bối khó hiểu nói tiếp, cái gì, lão đại, người đi đâu? Bối Bối phát hiện, Lâm Đồi cũng hướng phía trước đi đến. Bối Lộ Đặc thấy thế cũng cười, đi thôi, Lâm Đồi hắn đã phát hiện ra rồi. Lâm Đồi đích xác phát hiện ra, năm đó lần đầu tiên đi tới chúng thần bộ địa, cảm giác được chúng thần bộ địa có cái gì hấp dẫn chính mình, mà lúc đó sợ không đủ thực lực để tiếp tục đi tới. Mà bây giờ Lâm Đồi phát hiện, thứ hấp dẫn chính mình là tại tầng thứ 18 này. Bối Lộ Đặc đại nhân, này, này phía dưới tảng đá sàn nhà. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn về phía Bối Lộ Đặc. Chờ một chút, Bối Lộ Đặc cười mà đi tới, ánh mắt hướng tảng đá dưới sàn nhà. Cạp, cạp, vô số tảng đá sàn nhà bắt đầu tự di động đứng lên. Phía dưới cũng có một vật phẩm thực lớn bắt đầu đi lên. Trong nháy mắt công phu, tích lũy thành một tòa tế đàn cao lớn. Trên tế đàn đang nằm một đầu vạn tước khổng lồ thanh long thi thể, khí tức quen thuộc, thân thiết đang hấp dẫn Lâm Lôi. Lão tổ tông thanh long ư? Lâm Lôi khiếp sợ trừng mắt to, trước nhiên liền phán đoán ngay. Bối Lộ Đặc đi tới mà nói, đúng, chúng thần bộ địa tổng cộng có 3 tòa, 2 tòa khác chỉ là bày đặt một ít thi thể của thần bình thường, mà tòa này là lớn nhất. Tại đây tầng 18 phía đông đặt thi thể của thanh long, 3 hướng còn lại đặt thi thể của Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.